Những nguyên tắc của các nhóm tri giác. Hãy xem hình bên trái của hình 4.24. Hình 4.24, hình và nền. Bước đầu tiên trong việc tập hợp các đối tượng tri giác là để cho quá trình tri giác của bạn diễn dịch đối tượng trước mắt thành một hình nổi bật trên một nền. Một số người sẽ thấy hình lọ hoa trên nền màu đen. Một số người có thể thay đổi giữa hình ảnh và nền để nhìn thấy hai gương mặt chứ không phải là một lọ hoa. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà những quá trình tri giác của bạn thực hiện là quyết định đâu là hình ảnh, đâu là phần nền. Quá trình tri giác của bạn quyết định những phần nào nên ghép lại để tạo thành một hình ảnh theo cơ chế nào. Các nguyên tắc của sự phân nhóm trong quá trình tri giác được những người đề xuất môn tâm lý học cấu trúc tổng thể. Gestalt Psychology. Như Kurt Kafka 1935, Wolfgang Köller 1947 và Max Wertheimer 1923 phổ biến rộng rãi. Các thành viên của nhóm này cho rằng chỉ có thể hiểu được những hiện tượng tâm lý khi xem xét chúng như là một tổng thể cấu trúc được tổ chức và không thể hiểu được khi chia nó thành những yếu tố tri giác nguyên thủy. Thuật ngữ cấu trúc tổng thể Gestalt có nghĩa tương đối là hình thể và tổng thể, hình dạng hay bản chất. Trong những thí nghiệm của họ, các nhà tâm lý học cấu trúc tổng thể nghiên cứu sự sắp xếp của tri giác sinh ra cấu trúc tổng thể như thế nào. Bằng cách thay đổi một nhân tố duy nhất và quan sát xem cách mà nó ảnh hưởng đến việc người ta tri giác sự sắp xếp như thế nào, họ có thể đưa ra những quy luật sau. 1. Quy luật tiệm cận. Người ta có xu hướng tập hợp các yếu tố gần nhất lại với nhau. Đó là lý do tại sao bạn thấy màn hình này gồm 5 cột chứ không phải là 4 hàng. 2. Quy luật đồng dạng. Người ta có xu hướng tập hợp các yếu tố giống nhau lại thành một nhóm. Đó là lý do tại sao bạn thấy hình sau gồm hình vuông của những chữ O được bao quanh bởi những chữ X, chứ không phải là những cột cấu thành lẫn lộn chữ X và chữ O. 3. Quy luật liên tục. Người ta cảm nhận những đường kẻ là liên tục dù chúng bị gián đoạn. Đó là lý do tại sao bạn thấy mũi tên xuyên qua trái tim, chứ không phải là một bản vẽ có 3 phần riêng biệt. 4. Quy luật khép kín. Người ta có xu hướng lấp vào khe hở nhỏ để cảm nhận sự vật thành một tổng thể. Đó là lý do tại sao bạn lấp vào phần còn thiếu để cảm nhận vật này là một hình chữ O đầy đủ. 5. Quy luật số phận chung. Người ta thường tập hợp những đối tượng có vẻ như chuyển động cùng hướng vào với nhóm. Đó là lý do tại sao bạn cảm nhận hình này thành những hàng ngang, xen kẽ, chuyển động ra xa nhau. Tích hợp không gian và thời gian. Tất cả các quy luật cấu trúc tổng thể mà chúng tôi trình bày đã thuyết phục bạn rằng các tri giác được cấu thành từ sự kết hợp từng phần lại với nhau theo một cách thức đúng. Tuy nhiên, bạn thường không thể nhận thức được toàn bộ hoàn cảnh chỉ trong một cái liếc mắt hay cố định. Nhớ lại thảo luận của chúng ta về sự chú ý. Những gì bạn có thể tri giác vào một thời gian nhất định thường là ý niệm mơ hồ về một thế giới hữu hình rộng lớn, mở rộng về mọi phía, cho đến những vùng không nhìn thấy được trong môi trường. Để có được một khái niệm hoàn chỉnh về những gì xung quanh, bạn cần phải kết nối thông tin từ sự dính chặt vào những vị trí trong không gian khác nhau, sự tích hợp không gian vào những thời điểm khác nhau, sự tích hợp thời gian. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Bạn vừa thấy điều gì? Trong một loạt thí nghiệm, những người tham gia quan sát một sơ đồ bố trí trong 2 giây, gồm hình của 5 đối tượng tương tự nhau. Khoảng 4 giây sau, những người tham gia nhìn một sơ đồ bố trí thứ hai. Lần thứ nhất, cho sơ đồ bố trí thứ hai giống hệt với sơ đồ bố trí thứ nhất. Tuy nhiên, lần thứ hai, như đã chỉ ra ở hình 4.25, sơ đồ thứ hai khác với sơ đồ thứ nhất theo 3 cách. Một trong số các đối tượng này thay đổi đặc điểm. Ví dụ, những chiếc bấm ghim ở sơ đồ thứ nhất có thể được thay thế bằng những chìa khóa ở sơ đồ thứ hai. Hai đối tượng thay đổi vị trí cho nhau. Hay toàn bộ đối tượng được đặt theo một hình thể mới. Những người tham gia cảm thấy bị thách thức khi phân biệt hai sơ đồ giống hay khác nhau. Bạn có thể nghĩ đó là một việc dễ dàng. Làm sao bạn chú ý chiếc bấm ghim được thay thế bằng những chiếc chìa khóa? Tuy nhiên, như đã chỉ ở hình B 4.25, khi thay đổi đặc điểm hay chuyển đổi vị trí thì dưới 100% lần đúng. Những người tham gia bị mù trước những thay đổi rất rõ ràng. Simmons, 1996. Hình 4.25 trao đổi tình trạng mù. A. Những người tham gia làm thí nghiệm được yêu cầu trả lời xem màn hình thứ hai khác hay giống với sự bố trí thứ nhất. B. Khi một đối tượng được thay đổi hay hai đối tượng đổi vị trí cho nhau, những người tham gia không thể phát hiện ra sự khác biệt. Chỉ khi thay đổi toàn bộ hình dạng thì những người tham gia mới trả lời gần như luôn luôn đúng. Điều làm bạn ngạc nhiên có thể là cơ quan thị giác của bạn làm việc không quá vất vả để tạo ra một bức tranh về môi trường được tích hợp từ thời điểm này đến thời điểm khác. Các nghiên cứu cho thấy trí nhớ về thị giác của bạn trong sự cố định với thế giới không chứa những chi tiết chính xác. Carson, Radvansky và Irwin, 1995. Irwin, 1991. Simon, 2000. Thực ra, những người quan sát có lúc không thể phát hiện ra khi nào thì một tổng thể đối tượng thay đổi từ sự cố định này đến sự cố định khác. Nhiều người thấy kết quả này thật đáng ngạc nhiên. Sao chúng ta lại có quá ít nguồn xử lý dành riêng để ghi nhớ những chi tiết của các đối tượng, để rồi bạn không thể nhận thấy chiếc bấm ghim đã được thay thế bằng những chiếc chìa khóa? Có thể do thế giới này nói chung có một nguồn thông tin ổn định. O'Regan, 1992. Dường như không cần thiết phải ghi nhớ thông tin luôn ổn định sẵn có trong môi trường. Do đó, bạn không có quá trình cho phép bản thân ghi nhớ những chi tiết của các đối tượng trong cuộc sống bình thường. Tri giác vận động. Một loại tri giác đòi hỏi bạn đưa ra sự so sánh giữa những cái nhìn khác nhau về thế giới. Đó là tri giác vận động. Giả định một người đứng yên trong khi bạn đi về phía anh ta, thì ảnh của anh ta trên võng mạc to dần. Tỷ lệ phóng to hình ảnh cho bạn cảm nhận là bạn di chuyển nhanh như thế nào. Gibson, 1979. Ta thấy, tri giác vận động đòi hỏi bạn tổng hợp thông tin từ nhiều cái nhìn về thế giới bên ngoài. Bạn có thể đánh giá rõ ràng kết quả của quá trình tri giác của bạn tổng hợp từ những cái nhìn lại với nhau khi bạn cảm nhận được hiện tượng phi. Hiện tượng này xảy ra khi hai điểm đứng nghiêng của ánh sáng ở vị trí khác nhau trong thị trường bật và tắt luân phiên ở tốc độ 4 đến 5 lần một giây. Hiệu ứng này xuất hiện trên những bảng quảng cáo ngoài trời và trên sàn nhảy. Ngay cả khi ở tốc độ luân phiên thấp như vậy, người ta thấy như có một điểm sáng duy nhất chuyển động tới lui giữa hai điểm. Có nhiều cách cảm nhận con đường dẫn từ điểm thứ nhất tới điểm thứ hai. Nhưng con người chỉ nhìn thấy con đường đơn giản nhất, đó là đường thẳng. Cutting và Profit, 1982. Shepard, 1984. Tuy nhiên, quy tắc đường thẳng bị vi phạm khi người ta nhìn thấy sự thay đổi của cơ thể con người lúc chuyển động. Cơ quan thị giác cảm nhận con đường này bằng những chuyển động sinh học bình thường. Shifra, 1994. Steven và những cộng sự, 2000. Tri giác chiều sâu. Cho đến bây giờ, chúng ta mới xem xét những mô hình hai chiều trên mặt phẳng. Tuy nhiên, sự tri giác hàng ngày luôn liên quan đến các đối tượng trong không gian ba chiều. Việc tri giác cả ba chiều trong không gian là tối cần thiết để tiếp cận những gì bạn muốn, như đến với những người hấp dẫn hay thức ăn ngon, và tránh những mối nguy hiểm như chiếc xe hơi có tốc độ cao và đồ vật đang rơi. Tri giác này đòi hỏi thông tin chính xác về chiều sâu, khoảng cách từ bạn tới đối tượng cũng như hướng của nó. Tai có thể tri giác về hướng, nhưng nó không giúp ích gì nhiều trong xác định chiều sâu. Sự diễn dịch chiều sâu liên quan đến nhiều nguồn thông tin khác nhau về khoảng cách, thường được gọi là tín hiệu chiều sâu, trong đó gồm có tín hiệu ống nhòm, tín hiệu chuyển động, tín hiệu diễn đạt bằng hình tượng. Tín hiệu ống nhòm và tín hiệu chuyển động. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn có hai mắt mà không phải là một mắt không? Con mắt thứ hai chỉ là dự phòng. Nó mang lại thông tin tốt nhất và thuyết phục nhất về chiều sâu. Hai nguồn thông tin chiều sâu kiểu tín hiệu ống nhòm là sự chênh lệch trên võng mạc và sự hội tụ. Bởi vì theo chiều ngang, hai con mắt cách nhau từ 5 đến 7cm, nên nhận được những hình ảnh khác nhau về thế giới bên ngoài. Để thuyết phục bản thân về điều này, hãy tự làm thí nghiệm sau. Trước hết, hãy nhắm mắt trái lại. Dùng mắt phải để ngắm hai ngón trỏ của bạn và một đối tượng ở xa thẳng hàng với nhau. Giữ cho một ngón trong tầm một cánh tay và ngón kia cách mặt bạn khoảng 30cm. Bây giờ, hãy giữ ngón tay tại chỗ, nhắm mắt phải và mở mắt trái ra, trong khi đó vẫn nhìn vào đối tượng ở xa. Chuyện gì xảy ra với vị trí của hai ngón tay của bạn? Con mắt thứ hai không nhìn thấy chúng thẳng hàng với vật ở xa nữa, vì nó có hình ảnh hơi khác. Sự đổi chỗ giữa hai vị trí trên đường nằm ngang của hai hình ảnh tương ứng của hai mắt được gọi là sự chênh lệch trên võng mạc. Nó mang lại thông tin về chiều sâu bởi vì mức độ chênh lệch hay khác biệt phụ thuộc vào khoảng cách tương đối từ các đối tượng đến mắt bạn. Xem hình 4.26. Hình 4.26, sự chênh lệch trên võng mạc. Độ chênh lệch trên võng mạc tăng theo khoảng cách giữa hai đối tượng. Ví dụ, khi bạn đổi mắt, ngón trỏ ở gần được chuyển lệch qua một bên nhiều hơn so với ngón trỏ ở xa. Khi bạn nhìn sự vật bằng hai mắt, hầu hết các đối tượng kích thích lên những vị trí khác nhau trên hai võng mạc. Nếu độ chênh lệch giữa các hình ảnh tương ứng trên hai võng mạc đủ nhỏ, thì cơ quan thị giác có thể hợp nhất chúng lại thành sự tri giác về một vật duy nhất theo chiều sâu. Tuy nhiên, nếu những hình ảnh quá xa nhau, bạn thực sự nhìn thấy hai hình ảnh khi đưa mắt theo chiều ngang. Khi bạn không còn suy nghĩ về nó, những gì cơ quan thị giác của bạn làm quả thực là kỳ diệu. Dùng hai hình ảnh khác nhau trên võng mạc, so sánh vị trí dịch chuyển theo chiều ngang với những phần tương ứng, sự chênh lệch theo ống nhòm, và tạo ra tri giác đơn nhất về một đối tượng duy nhất theo chiều sâu của nó. Thực ra, cơ quan thị giác đã diễn dịch độ chênh lệch giữa hai hình ảnh thành chiều sâu ở trong thế giới ba chiều. Thông tin kiểu ống nhòm khác về chiều sâu xuất phát từ độ hội tụ. Cả hai mắt hướng vào mức độ nào đó cho đến khi nhìn được một đối tượng. Xem hình 4.27. Hình 4.27, tín hiệu chiều sâu hội tụ. Khi đối tượng gần bạn, mắt bạn phải hội tụ nhiều hơn khi đối tượng ở xa. Não của bạn sử dụng thông tin từ các cơ mắt để làm hội tụ như là một tín hiệu về chiều sâu. Khi đối tượng ở rất gần, khoảng 5-6cm kể từ mặt của bạn, hai mắt phải hướng vào nhau để có được một hình ảnh hội tụ ở hai hố trên võng mạc. Bạn có thể thấy được hai mắt hội tụ nếu nhìn tập trung vào một đối tượng ở xa, sau đó nhìn vào một đối tượng chỉ cách khoảng 3cm. Não sử dụng thông tin từ các cơ mắt để đưa ra những đánh giá về chiều sâu. Tuy nhiên, thông tin hội tụ từ những cơ mắt chỉ hữu ích để tri giác chiều sâu đối tượng ở khoảng cách 3m. Khi ở khoảng cách xa hơn, sự khác biệt về góc là quá nhỏ nên không thể phát hiện được. Vì lúc này những tia sáng đi vào hai mắt gần như song song khi bạn nhìn đối tượng ở xa. Để thấy được cách chuyển động là một nguồn khác cung cấp thông tin chiều sâu, hãy tìm hiểu sự chứng minh sau. Như đã làm ở trên, nhắm một mắt lại, để hai ngón tay thẳng hàng với một vật ở xa và giữ ngón tay tại chỗ. Khi di chuyển đầu thì bạn thấy cả hai ngón tay di chuyển, nhưng ngón tay gần có vẻ chuyển động một khoảng xa với vận tốc nhanh hơn. Còn đối tượng mà bạn nhìn không hề di chuyển. Nguồn thông tin về chiều sâu này được gọi là thị sai của chuyển động tương đối. Thị sai của chuyển động mang lại thông tin về chiều sâu vì khoảng cách tương đối của đối tượng trong thế giới sự vật quyết định độ lớn và hướng chuyển động của chuyển động tương đối của hình ảnh trên võng mạc về quang cảnh. Lần kế tiếp, bạn là hành khách trên một chuyến xe. Hãy nhìn qua cửa sổ để thấy được thị sai chuyển động. Những đối tượng ở xa càng ít chuyển động hơn những đối tượng ở gần. Tín hiệu diễn tả bằng hình tượng. Giả định bạn chỉ nhìn bằng một mắt, lúc đó bạn không thể tri giác được chiều sâu. Thực ra, những thông tin khác về chiều sâu luôn có sẵn trong một mắt của bạn. Nguồn này được gọi là tín hiệu bức tranh, kể cả những thông tin được tìm thấy trong các bức tranh. Các họa sĩ tạo ra hình ảnh như là hình ba chiều, trên nền giấy phẳng hai chiều. Họ vận dụng kỹ năng tín hiệu tranh. Sự xen vào giữa xuất hiện khi một vật không trong suốt che một phần đối tượng thứ hai. Xem hình 4.28. Hình 4.28, những tín hiệu xen vào giúp nhận biết chiều sâu. Những tín hiệu thị giác nào cho bạn biết người phụ nữ này ở đằng sau các thanh trắng? Sự xen giữa cung cấp thông tin chiều sâu cho bạn. Nó cho biết rằng vật bị che ở xa hơn vật che. Bề mặt che cũng ngăn ánh sáng và tạo ra bóng tối, tạo ra nguồn thông tin khác về chiều sâu. Ba nguồn thông tin hình tượng khác đều liên quan đến đường đi của ánh sáng từ không gian ba chiều hội tụ trên mặt phẳng hai chiều như trên võng mạc chẳng hạn. Kích thước tương đối, phối cảnh bằng nét và độ dốc của bề mặt. Kích thước tương đối liên quan đến quy luật cơ bản về sự hội tụ ánh sáng. Các đối tượng có cùng kích thước ở những khoảng cách khác nhau thì có kích thước khác nhau trên võng mạc. Vật gần nhất có hình ảnh lớn nhất. Quy luật này được gọi là mối quan hệ giữa kích thước và khoảng cách. Phối cảnh bằng nét vẽ là một tín hiệu về chiều sâu phụ thuộc vào mối quan hệ giữa kích thước và khoảng cách. Khi những đường song song lùi ra xa, chúng đồng quy tại một điểm theo chiều ngang của hình ảnh trên võng mạc. Xem hình 4.29. Hình 4.29, ảo giác Ponzo. Những đường thẳng đồng quy làm tăng chiều sâu, do đó Tín hiệu khoảng cách làm cho đoạn thẳng ở trên có vẻ dài hơn đoạn thẳng ở dưới, mặc dù nó có cùng chiều dài. Sự thể hiện của cơ quan thị giác về các đường thẳng đồng quy dẫn đến ảo giác Ponzo. Đoạn thẳng ở trên có vẻ dài hơn vì bạn cảm nhận hai đường thẳng đồng quy được phối cảnh nét vẽ thành hai đường thẳng song song chạy lùi ra xa. Trong bối cảnh này, bạn diễn dịch đoạn thẳng ở trên như thể nó nằm ở phía xa hơn, do đó bạn thấy nó dài hơn. Đối tượng ở xa phải lớn hơn đối tượng ở gần khi nó có cùng kích thước ảnh trên võng mạc. Độ dốc bề mặt mang lại tín hiệu chiều sâu bởi vì mật độ trên bề mặt trở nên dày đặc hơn khi lùi ra xa. Đây là mối quan hệ khác giữa khoảng cách và kích thước. Trong trường hợp này, những đơn vị cấu thành nên bề mặt trở nên nhỏ hơn ở đằng xa và cơ quan thị giác của bạn diễn dịch sự thu nhỏ của đối tượng, nghĩa là khoảng cách xa hơn trong không gian ba chiều. Rõ ràng, có nhiều nguồn về thông tin chiều sâu. Tuy nhiên, trong điều kiện nhìn bình thường, những thông tin này kết hợp với nhau thành một diễn dịch đơn nhất, tương thích trong không gian ba chiều. Bạn cảm nhận được chiều sâu chứ không phải là những thông tin khác nhau về chiều sâu tồn tại trong sự kích thích lên võng mạc. Nói cách khác, cơ quan thị giác của bạn sử dụng những tín hiệu của sự chuyển động, sự xen vị trí, kích thước tương đối khác nhau một cách tự động, không có sự tham gia của nhận thức, để đưa ra những phép tính phức hợp mang lại cho bạn sự tri giác về chiều sâu trong không gian ba chiều. Sự bất biến trong tri giác. Để phát hiện ra một thuộc tính quan trọng khác trong tri giác qua cơ quan thị giác, chúng tôi muốn bạn đùa chơi với cuốn sách giáo khoa của mình một chút. Đặt sách xuống bàn, cúi đầu xuống cách cuốn sách khoảng 5-7 cm, rồi lùi trở lại vị trí đọc sách bình thường. Dù cho cuốn sách này đã kích thích phần lớn hơn lên võng mạc khi nó ở gần, bạn có nhận thấy kích thước của cuốn sách vẫn không đổi không? Khi bạn làm điều này, hình ảnh của cuốn sách quay ngược chiều kim đồng hồ trên võng mạc. Nhưng bạn vẫn tri giác cuốn sách theo chiều thẳng đứng chứ? Nói chung, bạn thấy thế giới ổn định, bất biến, dù cho có sự thay đổi kích thích lên cơ quan cảm thụ của bạn. Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là sự ổn định trong tri giác. Nói chung, bạn tri giác những thuộc tính của các kích thích bên ngoài thường ổn định, chứ không phải là những thuộc tính của kích thích bên trong cơ quan cảm giác, thường thay đổi khi bạn di chuyển mắt hay đầu. Để sinh tồn, điều quan trọng là bạn phải tri giác được những thuộc tính ổn định, bất biến của các đối tượng trong thế giới bên ngoài, dù cho có sự thay đổi lớn về những thuộc tính của kiểu ánh sáng kích thích lên mắt bạn. Nhiệm vụ quan trọng của tri giác là phát hiện ra những thuộc tính bất biến của môi trường, bất chấp sự biến đổi ảnh hưởng lên võng mạc. Điều này giúp chúng ta tri giác kích thước, hình dáng và hướng như thế nào. Sự ổn định về hình dáng và kích thước. Điều gì quyết định sự tri giác của bạn về kích thước đối tượng? Thực ra, bạn nhận kích thước thực của đối tượng dựa trên kích thước hình ảnh trên võng mạc. Tuy nhiên, ví dụ minh họa với cuốn sách ở trên cho thấy kích thước hình ảnh trên võng mạc phụ thuộc vào kích thước thực của cuốn sách và khoảng cách từ cuốn sách đến mắt bạn. Như bạn đã biết, thông tin về khoảng cách luôn có từ nhiều nguồn tín hiệu chiều sâu. Cơ quan thị giác của bạn tổng hợp thông tin này với thông tin kích thước trên võng mạc để đưa ra sự tri giác về kích thước của đối tượng thường tương ứng với kích thước thực của kích thích ngoại vi. Sự ổn định về kích thước là nói đến khả năng tri giác kích thích thực của đối tượng dù nó có nhiều biến đổi về kích thước hình ảnh trên võng mạc. Nếu kích thước đối tượng được tri giác dựa trên cơ sở các tín hiệu về khoảng cách, bạn có thể bị kích thước đánh lừa do ảnh hưởng của khoảng cách. Sự ảo tưởng như vậy xuất hiện trong căn phòng Ames được chỉ ra ở hình 4.30. Hình 4.30, căn phòng Ames. Căn phòng Ames được thiết kế nhìn qua lỗ ở cửa bằng một mắt. Đó là điểm mà những hình này được chụp. Các mặt của căn phòng Ames được xây dựng không theo hình chữ nhật. Tuy nhiên, với tầm nhìn từ lỗ cửa, thì cơ quan thị giác của bạn diễn dịch nó là một căn phòng bình thường và đưa ra những dự đoán khác thường về độ cao tương đối của người ở trong. So với đứa bé, người trưởng thành trông khá thấp ở góc trái của căn phòng, nhưng lại trông to lớn ở góc phải. Nguyên nhân ảo giác này là do bạn tri giác căn phòng này là hình chữ nhật với hai góc xa và bằng nhau về khoảng cách. Vậy bạn tri giác kích thước thực của đứa bé là ổn định so với những kích thước của hình ảnh trên võng mạc trong cả hai trường hợp. Thực ra, đứa trẻ không có cùng khoảng cách, bởi vì căn phòng Ames được thiết kế để tạo ra một ảo giác khôn ngoan. Nó có vẻ là một căn phòng hình chữ nhật, nhưng thực ra nó lại được cấu thành từ các bề mặt không phải là hình chữ nhật, gây ảo giác về chiều sâu và độ cao như bạn có thể quan sát ở bản vẽ kèm theo hình. Bất cứ ai ở bên phải đều được ghi nhận hình ảnh lớn hơn trên võng mạc, bởi vì người này gần hơn 2 lần so với người quan sát. Tiện thể, để có được ảo giác này, bạn phải quan sát căn phòng bằng một mắt qua lỗ cửa. Đó là điểm chụp những hình trong hình 4.30. Nếu bạn đi vòng quanh khi quan sát căn phòng, cơ quan thị giác của bạn có thể lĩnh hội được các thông tin về cấu trúc khác thường của căn phòng. Một cách khác mà cơ quan tri giác của bạn có thể suy luận kích thước đối tượng là sử dụng kiến thức đã có trước đây về đặc điểm. Kích thước của đối tượng có hình dáng tương tự. Ví dụ, một khi bạn nhận ra hình dáng của ngôi nhà, cây cối, con chó, thì bạn đã có một ý tưởng đúng về độ lớn của mỗi đối tượng, ngay cả khi bạn không biết được khoảng cách. Khi những kinh nghiệm trong quá khứ không giúp bạn có được kiến thức về các đối tượng quen thuộc, trông như thế nào ở khoảng cách xa, thì sự ổn định về kích thước có thể bị phá vỡ. Bạn sẽ trải qua điều này nếu quan sát con người từ các tòa nhà cao chọc trời và nghĩ họ là đàn kiến. Sự ổn định về hình dáng liên quan chặt chẽ với sự ổn định về kích thước. Bạn có thể tri giác được ngay cả khi đối tượng này nằm nghiêng so với bạn và làm cho hình dáng trên võng mạc khác biệt so với đối tượng thực. Ví dụ, hình chữ nhật khi nghiêng sẽ tạo thành hình thang trên võng mạc. Hình tròn khi nghiêng là hình elip. Tuy nhiên, bạn thường tri giác chính xác chúng là hình chữ nhật và hình tròn bị nghiêng so với góc nhìn của bạn trong không gian. Khi có một nguồn thông tin sẵn có về chiều sâu, thì cơ quan thị giác của bạn có thể xác định được hình dáng thực của đối tượng thông qua tính toán khoảng cách từ bạn đến những phần khác nhau của chúng. Sự ổn định về độ sáng. Xem hình 4.31. Hình 4.31, sự ổn định độ sáng. Sự ổn định độ sáng giải thích tại sao những viên gạch trên bức tường này làm từ cùng một chất liệu. Khi nhìn vào bức tường gạch trong bức tranh này, bạn không nhận ra trong những viên gạch đỏ nhạt có những viên gạch đỏ đậm. Thay vì vậy, bạn cảm nhận toàn bộ bức tường có các viên gạch cùng độ sáng tối với nhau. Nhưng một số viên bị bóng tối che. Goldstein, 1999. Đó là ví dụ về sự ổn định của độ sáng. Sự ổn định của độ sáng là xu hướng tri giác màu trắng, màu xám hay màu đen của đối tượng liên quan đến những mức độ thay đổi độ sáng. Cũng như những sự ổn định khác mà chúng ta mô tả, bạn có thể trải nghiệm sự ổn định về độ sáng khá thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, Giả định bạn mang một chiếc áo phông và đi từ một căn phòng tối ra ngoài trời sáng. Dưới ánh sáng mặt trời, chiếc áo phông phản xạ nhiều ánh sáng vào mắt bạn hơn so với khi ở trong phòng tối. Tuy nhiên, bạn thấy trong cả hai trường hợp, chiếc áo có cùng độ sáng. Thực ra, có sự ổn định về độ sáng là do phần trăm lượng ánh sáng mà đối tượng phản xạ không đổi khi lượng ánh sáng tuyệt đối thay đổi. Chiếc áo phông trắng sáng của bạn phản xạ từ 80% đến 90% lượng ánh sáng chiếu vào. Chiếc quần bò màu đen chỉ phản xạ khoảng 5% ánh sáng chiếu vào. Đó là lý do tại sao khi nhìn chúng trong cùng điều kiện thì chiếc áo phông luôn sáng hơn quần bò. Trong chương này, chúng ta đã mô tả các quá trình tổ chức trong tri giác. Ở phần cuối của chương, chúng ta xem xét quá trình đồng nhất và quá trình nhận thức mang lại ý nghĩa cho các đối tượng và các sự kiện trong môi trường. Quá trình xác định và quá trình nhận thức. Bạn có thể nghĩ tất cả quá trình được mô tả từ trước tới nay mang lại kiến thức chính xác, hợp lý về các thuộc tính vật lý của kích thích ngoại vi, vị trí, kích thước, hình dáng, bề mặt và màu sắc của các đối tượng trong môi trường không gian ba chiều. Tuy nhiên, nếu chỉ như vậy thì bạn chưa thể biết được đối tượng là gì hay bạn từng gặp chúng hay chưa. Kinh nghiệm của bạn lúc này như thể là cuộc viếng thăm một hành tinh lạ và mọi thứ đều mới mẻ đối với bạn. Bạn không biết nên ăn thứ gì, tránh xa thứ gì. Môi trường của bạn không lạ lẫm vì bạn có khả năng nhận thức và xác định được đặc điểm của hầu hết sự vật, như là những thứ bạn từng gặp trước đây và là những thành viên có ý nghĩa mà bạn biết được nhờ kinh nghiệm. Sự xác định và nhận thức tạo ý nghĩa cho vật bạn đang tri giác. Quá trình từ dưới lên và quá trình từ trên xuống. Khi xác định một đối tượng, bạn cần liên kết điều bạn thấy với kho kiến thức lưu trữ. Việc đưa số liệu cảm giác được từ môi trường và gửi nó lên não để phân tích gọi là quá trình từ dưới lên. Quá trình từ dưới lên gắn chặt với kinh nghiệm thực tế có được và giải quyết thông tin, sự biến đổi cụ thể của những đặc điểm kích thích vật lý thành sự biểu trưng trừu tượng. Đây gọi là quá trình điều khiển bằng số liệu, bởi vì điểm bắt đầu xác định của bạn là bằng chứng cảm giác mà bạn có được từ môi trường, dữ liệu. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bạn có thể sử dụng thông tin sẵn có về môi trường để đưa ra sự xác định trong tri giác. Ví dụ, nếu thăm sở thú, bạn có thể nhận ra một số loại thú. Bạn có khả năng đưa ra giả thuyết bạn đang nhìn thấy một con cọp ở đó, chứ không phải ở vườn sau của nhà mình. Khi sự mong đợi của bạn ảnh hưởng đến tri giác, đó gọi là quá trình từ trên xuống. Quá trình từ trên xuống liên quan đến kinh nghiệm, kiến thức, tình cảm, nền tảng văn hóa được lĩnh hội từ thế giới bên ngoài của bạn trong quá khứ. Với quá trình trên xuống, chức năng tinh thần cao hơn ảnh hưởng tới sự hiểu biết của bạn về các sự vật hiện tượng. Quá trình từ trên xuống còn được biết tới như là quá trình ảnh hưởng bởi giả định, vì những giả định mà bạn lưu trữ trong trí nhớ ảnh hưởng đến cách hiểu của bạn về dữ liệu cảm giác. Điều quan trọng của quá trình từ trên xuống có thể được chứng minh bằng những hình vẽ, gọi là hình Rudo. Price, 1953-1980. Không có ghi chú, những hình này vô nghĩa. Tuy nhiên, một khi bức vẽ này được xác định, bạn rất dễ tìm ra ý nghĩa của chúng. Xem hình 4.23. Hình 4.23. Rudo. Chúng là con gì? Bạn có thấy ở phần A, một con chim chích bắt một con sâu khỏe mạnh, và ở phần B là cổ của một chú hươu cao cổ không? Mỗi hình có thể được xem là một thứ gì đó quen thuộc với bạn. Dù cho sự nhận biết này chỉ xuất hiện khi nó được cung cấp một số thông tin xác định nào đó. Một ví dụ khác chi tiết hơn thể hiện quá trình từ dưới lên khác với quá trình từ trên xuống. Chúng ta hãy quay lại lĩnh vực tri giác lời nói. Chắc chắn bạn từng trải nghiệm việc cố thực hiện một cuộc đàm thoại trong bữa tiệc ồn ào. Trong điều kiện này, đúng là không phải tất cả tín hiệu vật lý mà bạn phát ra đều đến tai bạn một cách rõ ràng. Một số lời nói của bạn bị nhấn chìm bởi tiếng ho, tiếng nhạc hay tiếng cười. Ngay cả như vậy, người ta cũng nhận ra có những khoảng trống trong tín hiệu vật lý mà họ đang trải qua. Đây được gọi là hiện tượng khôi phục âm vị. Warren, 1970. Như chúng tôi giải thích đầy đủ ở chương 10, âm vị là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa của âm thanh trong ngôn ngữ. Sự khôi phục âm vị xuất hiện khi con người sử dụng quá trình trên xuống để khôi phục lại những âm vị đã mất. Những người nghe thấy khó khăn khi nói ra liệu họ có nghe được một từ có sự thay thế của tiếng ồn trong tiếng nói gốc, hay họ nghe được từ đó với tiếng ồn vượt lên tín hiệu nguyên gốc. Xem phần A hình 4.33. Samuel, 1981-1991. Hình 4.33, sự khôi phục âm vị. A. Ngay cả khi âm được thay thế bằng tiếng ồn, người nghe thường có xu hướng nghe được cả những âm thanh thiếu. Suy nghĩ của người lính về những nguy hiểm. Hoặc battle, nghĩa là trận đánh. Âm thanh được thêm vào, chủ thể nghe được cả âm to và tiếng ồn. Bet, con dơi. Tiếng ồn thay thế tín hiệu, chủ thể chỉ nghe tiếng ồn. Điều này làm anh ta cảm thấy bối rối. B. Trong ví dụ này, tiếng ồn át mất âm D khi người bạn nói từ dog. Chỉ dựa trên đầu vào của môi trường, cơ quan tri giác của bạn có thể đưa ra nhiều giả định. Dog, lock, fork, v.v. Tuy nhiên, thông tin của quá trình từ trên xuống ở ngữ cảnh. Tôi phải về nhà và dắt con ba chấm đi dạo. Cho thấy giả định hợp lý đó là từ dog, nghĩa là con chó. Phần B của hình 4.33 chỉ ra những quá trình từ dưới lên và từ trên xuống kết hợp để khôi phục âm vị như thế nào. McClellan và Elman, 1986. Giả định một phần câu nói của người bạn trong buổi tiệc ồn ào bị át đi và tín hiệu truyền đến tai bạn còn lại là: tôi phải về nhà để dắt con. Tiếng ồn, ó, đi dạo. Tiếng ồn đã át đi phụ âm chờ, nhưng trong thực tế bạn cảm thấy dường như nghe đầy đủ từ chó. Tại sao? Trong hình 4.33, bạn thấy hai loại thông tin tương thích với sự tri giác về lời nói. Chúng ta có những âm đơn tạo thành từ và những đơn vị từ. Khi âm ó xuất hiện trong hệ thống này, chúng cung cấp thông tin kiểu quá trình từ dưới lên để tạo thành từ. Chúng ta chỉ được cung cấp một phần âm kết thúc bằng ó. Điều này đã mở rộng phạm vi khả năng về những gì người bạn của bạn đã nói. Bây giờ, quá trình từ trên xuống xảy ra. Văn cảnh giúp cho bạn chọn từ chó là từ có khả năng nhất trong lời nói bị át đi. Khi tất cả điều này xảy ra đủ nhanh, sự xác định từ dưới lên của một loạt từ có thể và sự lựa chọn từ trên xuống mà khả năng có thể là đúng. Bạn không biết được rằng phụ âm chờ bị mất đi. Quá trình tri giác của bạn tin rằng từ đó là nguyên vẹn. Samuel, 1997. Lần sau, khi ở trong một môi trường ồn ào, bạn cảm thấy vui khi quá trình tri giác của bạn có thể lấp đầy âm thanh một cách thỏa đáng để hiểu được. Ảnh hưởng của ngữ cảnh và sự mong đợi. Đầu chương này, chúng tôi đã ghi chú rằng sự vật hiện tượng thường mang lại thông tin tối nghĩa. Hãy xem hình 4.34. Hình 4.34, một bức tranh mơ hồ. Bạn nhìn thấy gì trong bức tranh này? Bạn hiểu hình này thể hiện điều gì? Đó là cảnh ở sân sau của người láng giềng, có một cây xanh và một con chó đốm đang đánh hơi. Giờ bạn có thể thấy chú chó không? Mũi của nó ở gần giữa bức hình. Đó là một mặt khác của quá trình từ trên xuống của tri giác. Ngữ cảnh và sự mong đợi có thể ảnh hưởng đến những giả thiết của bạn. Bạn từng trải qua kinh nghiệm khi nhìn thấy người quen ở một nơi mà bạn không ngờ không? Ở một thành phố khác hay ở một nhóm xã hội khác chẳng hạn. Phải mất một thời gian mới nhận ra họ trong những tình huống như vậy, và có lúc bạn không chắc là bạn biết họ. Vấn đề không phải là họ không khác đi, mà vì không đúng bối cảnh. Bạn không mong đợi gặp họ ở đó. Bối cảnh và thời gian trong đó đối tượng được nhận biết mang lại cho ta nguồn tin quan trọng. Bởi vì từ bối cảnh, bạn có thể ước đoán là đối tượng nào bạn có khả năng hay không có khả năng gặp ở đó. Sự xác định của tri giác phụ thuộc vào mong đợi của bạn, cũng như những thuộc tính vật lý của đối tượng mà bạn nhìn thấy. Xác định đối tượng là một quá trình mang tính xây dựng và phô diễn. Nó phụ thuộc vào những gì bạn đã biết, nơi bạn ở, và những gì bạn nhìn thấy xung quanh đối tượng đó. Sự xác định của bạn có thể khác nhau. Hãy đọc những từ sau. T H E C H T. Có phải hai từ này là the cat? Hãy nhìn lại ký tự giữa của mỗi từ. Về mặt vật lý, hai ký tự này hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, bạn tri giác ký tự đầu là H và ký tự sau là A. Tại sao? Rõ ràng sự tri giác của bạn bị ảnh hưởng bởi những gì bạn biết trong tiếng Anh. Ngữ cảnh cho bạn thấy được các ký tự T, E. Ở đó ký tự H có khả năng cao, và A thì không có khả năng xuất hiện ở đó. Trường hợp này ngược lại khi khung cảnh cung cấp cho bạn các ký tự C, T. Cell Frizzle, 1955. Các nhà nghiên cứu thường đưa ra tư liệu chứng minh sự ảnh hưởng của ngữ cảnh và sự mong đợi đối với tri giác, sự phản ứng bằng nghiên cứu về khuynh hướng. Khuynh hướng là sự sẵn sàng trong một thời điểm tri giác hay phản ứng lại kích thích theo một cách thức đặc biệt. Có ba loại khuynh hướng: vận động, tâm trí và tri giác. Khuynh hướng vận động là sự sẵn sàng đưa ra một phản ứng nhanh có chuẩn bị. Một vận động viên luyện tập hoàn thiện khuynh hướng vận động để xuất phát càng nhanh càng tốt khi nghe hiệu lệnh xuất phát. Khuynh hướng tâm trí là sự sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Ví dụ, nhiệm vụ giải quyết một khó khăn hay một trò chơi được quy định bởi những quy tắc, chỉ dẫn, mong đợi hay chiều hướng thói quen. Khuynh hướng tâm trí có thể thực sự ngăn cản bạn giải quyết vấn đề khi những quy tắc cũ tỏ ra không phù hợp với tình huống mới. Chúng ta sẽ thấy khi nghiên cứu về cách giải quyết vấn đề ở chương 9. Khuynh hướng tri giác là sự sẵn sàng phát hiện ra một kích thích đặc thù trong một ngữ cảnh cho trước. Ví dụ, một người mẹ có khuynh hướng nghe được tiếng khóc của con mình. Thường thì khuynh hướng khiến bạn thay đổi cách diễn dịch một kích thích mơ hồ. Hãy xem dãy từ sau. Fox, cáo. Oil, cú. Snake, rắn. Turkey, gà tây. Swan, Thiên Nga. D. Chấm hỏi CK. Và những tên người: Bob, Ray, Dave, Bill, Henry. D. Chấm hỏi CK. Bạn từng đọc những từ này chưa? Bạn diễn dịch từ D. Chấm hỏi CK là gì trong mỗi trường hợp? Nếu bạn nghĩ đó là duck, vịt, và dick, đó là vì dãy từ đã tạo ra một khuynh hướng định hướng cho việc tìm lại trong trí nhớ của bạn theo một cách thức đặc biệt. Tất cả những ảnh hưởng của ngữ cảnh lên tri giác rõ ràng đều cần đến trí nhớ của bạn, được tổ chức theo một cách thức mà thông tin tương thích với tình huống xuất hiện đúng lúc. Nói cách khác, để đưa ra những mong đợi hay không mong đợi hợp lý, bạn cần có khả năng sử dụng kiến thức đã có trong trí nhớ. Thỉnh thoảng bạn nhìn bằng trí nhớ. Nó có vai trò như là đôi mắt bạn vậy. Trong chương 7, chúng ta sẽ thảo luận các thuộc tính làm cho trí nhớ ảnh hưởng đến tri giác. Những bài học cuối. Để củng cố những gì bạn học được ở chương này, chúng tôi đề nghị bạn xem lại hình 4.2. Bây giờ bạn đã có được kiến thức cần thiết để hiểu được toàn bộ biểu đồ phát triển. Kiểm tra hình 4.2 khẳng định bài học quan trọng rút ra từ nghiên cứu tri giác là kinh nghiệm tri giác phản ứng với kích thích là phản ứng của toàn bộ cơ thể. Ngoài những thông tin được cung cấp khi cơ quan cảm thụ của cảm giác được kích thích, sự tri giác cuối cùng của bạn phụ thuộc vào việc bạn là ai, bạn ở với ai, bạn mong muốn và đánh giá cao điều gì. Người lĩnh hội luôn đóng hai vai trò khác nhau mà chúng ta luôn so sánh với trò cờ bạc và đồ trang trí bên trong. Với vai trò của một người đánh bạc, người lĩnh hội sẵn sàng cá cược rằng kích thước đầu vào hiện tại có thể được hiểu nhờ vào kiến thức quá khứ và những lý thuyết của cá nhân. Với vai trò là một người trang trí nội thất, bắt buộc người lĩnh hội luôn sắp xếp lại những kích thích để chúng có thể phù hợp và tương thích hơn. Sự phi lý và những tri giác hỗn độn bị thay vào bởi những gì rõ ràng, tương thích. Nếu sự tri giác của bạn hoàn toàn mang tính từ dưới lên, thì bạn nhất định gắn với thực tế ngay ở đây và bây giờ. Bạn có thể ghi lại kinh nghiệm, nhưng không thu lợi từ nó vào những dịp sau. Bạn cũng không nhìn thấy thế giới một cách khác biệt trong những hoàn cảnh khác biệt. Nếu quá trình tri giác của bạn chỉ hoàn toàn từ trên xuống, bạn có thể bị lạc trong thế giới kỳ lạ từ những gì bạn mong chờ và hy vọng sẽ tri giác được. Sự cân bằng hợp lý giữa hai thái cực sẽ đạt được mục tiêu cơ bản của tri giác. Trải nghiệm được những gì cụ thể hiện tại để có thể phục vụ cho các nhu cầu sinh học và nhu cầu xã hội của bạn một cách tối ưu, điều chỉnh phù hợp với môi trường xã hội và môi trường vật lý. Tóm tắt nội dung chính. Cảm giác, tổ chức, xác định và nhận thức. Tri giác là một quá trình gồm 3 giai đoạn: giai đoạn cảm giác, giai đoạn tổ chức tri giác, giai đoạn xác định và nhận thức. Ở mức độ xử lý cảm giác, năng lượng vật lý được phát hiện và chuyển thành nguồn năng lượng thần kinh và cảm nhận cảm giác. Ở giai đoạn tổ chức, sự xử lý tri giác sắp xếp lại những cảm giác thành một bức tranh giúp bạn tri giác các đối tượng và mô hình. Ở giai đoạn xác định và nhận thức, khái niệm về các đối tượng được so sánh với những gì đại diện trong trí nhớ và được nhận ra khi chúng là những đối tượng tương tự và có ý nghĩa. Nhiệm vụ của tri giác là xác định xem kích thích ngoại biên, bên ngoài, xuất phát từ những thông tin được chứa trong kích thích ở điểm gần, bên trong là gì. Sự mơ hồ có thể xuất hiện cùng một thông tin cảm giác có thể được tổ chức thành nhiều khái niệm khác nhau. Những kiến thức về ảo giác trong tri giác mang lại sự miễn cưỡng đối với quá trình tri giác. Tri thức về thế giới qua cảm giác. Tâm lý vật lý học nghiên cứu phản ứng tâm lý trước những kích thích vật lý. Các nhà nghiên cứu đo ngưỡng tuyệt đối và sự khác biệt tối thiểu để có thể nhận biết giữa các kích thích. Sự phát hiện tín hiệu cho phép các nhà nghiên cứu phân chia tính nhạy bén trong cảm giác với những định kiến trong phản ứng. Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tâm vật lý có thể rút ra mối quan hệ giữa cường độ vật lý và hiệu ứng tâm lý bằng những chức năng toán học. Cảm giác chuyển năng lượng vật lý của các kích thích thành những mã số thông qua sự truyền tính trạng. Thị giác. Các tế bào cảm quan ở trên võng mạc được gọi là tế bào hình que và tế bào hình nón, chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành những xung thần kinh. Các tế bào hạch trên võng mạc tổng hợp những kích thích đầu vào từ tế bào cảm quan và tế bào lưỡng cực. Sợi trục thần kinh từ các tế bào thần kinh thị giác gặp nhau ở vùng giao thoa thị giác. Những thông tin thị giác được phân phối đến nhiều vùng khác nhau trên não để xử lý nhiều mặt khác nhau của trường thị giác như chúng trông như thế nào, chúng ở đâu. Bước sóng ánh sáng là kích thích để nhận ra màu sắc. Những cảm nhận màu sắc nhằm phân biệt sự khác nhau bằng màu, sự bão hòa và độ sáng. Lý thuyết màu sắc thị giác kết hợp lý thuyết ba màu của ba loại tế bào cảm thụ màu sắc với lý thuyết quá trình xử lý ngược của hệ màu sắc được cấu thành từ những màu trái ngược nhau. Thính giác. Nghe được những sóng âm khác nhau về tần số, biên độ và sự phức hợp tạo ra. Trong ốc tai, sóng âm biến thành sóng của chất dịch chuyển động trong lá nền. Các tế bào lông ở trên lá nền kích thích tạo thành các xung thần kinh và gửi tới vỏ não. Để định hướng âm thanh, có hai loại cơ chế thần kinh tính toán cường độ và thời gian tương đối của âm thanh đến mỗi tai. Các giác quan khác. Khứu giác và vị giác phản ứng với những thuộc tính hóa học của các chất và chúng kết hợp với nhau giúp con người tìm kiếm và thử thức ăn. Việc ngửi được thực hiện bởi những tế bào nhạy cảm với mùi nằm sâu trong mũi. Các tế bào cảm thụ vị giác là những núm vị giác, phần lớn tập trung ở lưỡi. Cảm giác trên da cho biết thông tin về áp suất và nhiệt độ. Cảm giác ở tiền đình mang lại thông tin về hướng và tốc độ chuyển động của cơ thể. Cảm giác vận động mang lại thông tin về vị trí của các bộ phận cơ thể phối hợp trong vận động. Đau là phản ứng của cơ thể với những kích thích có hại tiềm ẩn. Những phản ứng sinh lý trước cơn đau liên quan đến phản ứng cảm giác ở vùng có kích thích có hại và các xung thần kinh chuyển động giữa não và tủy sống. Hoạt động của các giác quan trong quá trình tri giác. Những mục tiêu cá nhân của bạn và các thuộc tính của đối tượng đều quyết định sự chú ý của bạn tập trung vào đâu. Các nhà tâm lý học cấu trúc đưa ra nhiều quy luật phân nhóm trong tri giác gồm quy luật tiệm cận, quy luật đồng dạng, quy luật liên tục, quy luật khép kín và quy luật số phận chung. Quá trình tri giác tổng hợp cả yếu tố không gian và thời gian để đưa ra sự diễn dịch về môi trường. Những tín hiệu kiểu ống nhòm, tín hiệu chuyển động, diễn tả bằng hình tượng đều giúp tri giác chiều sâu. Bạn có xu hướng cảm nhận các đối tượng có kích thước, hình dáng và độ sáng ổn định. Quá trình xác định và quá trình nhận thức. Giai đoạn cuối của quá trình tri giác, xác định và nhận thức đối tượng. Đối tượng tri giác được gắn với một ý nghĩa thông qua sự kết hợp của hai quá trình trên xuống và dưới lên. Ngữ cảnh, sự kỳ vọng và khuynh hướng tri giác giúp nhận ra những dữ liệu không đầy đủ và tối nghĩa theo hướng này mà không phải là hướng kia.